Lê Tâm và tạp chí Sức Khỏe Là Vàng xin chào quý vị. Tự tử là nguyên nhân chủ chốt dẫn tới cái chết của nhiều người Úc ở độ tuổi từ 15 tới 44 tuổi. Mỗi ngày tại Úc có gần 7 người tự tử, và hầu hết đó là những người đang bị rối loạn tâm thần trầm trọng. Tuy nhiên, một trong những chuyên gia về bệnh tâm thần hàng đầu nước Úc, giáo sư Patrick McGorry còn cảnh cáo, không chỉ số người tự tử tăng cao do bị rối loạn tâm thần, mà căn bệnh tâm thần còn khiến cho bệnh nhân có thể dẫn đến hành vi sát hại đồng loại, trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh. Và ông cho hay con số những bệnh nhân tâm thần là kẻ sát nhân ngày càng tăng lên. Bác sĩ Nguyễn Kim Chi là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, làm việc tại nhà thương Campbelltown và cũng là bác sĩ tư tại The Hughes Clinic ở Carlisle, Sydney. Bác sĩ Kim Chi cho SBS Việt ngữ hay số lượng bệnh nhân tâm thần ngày một tăng lên, còn độ tuổi của các bệnh nhân thì ngày càng trẻ hơn.
Tôi làm việc tại nhà thương Campbelltown là nhà thương đông, và tại đó thì tôi phải điều trị cho rất nhiều người bị bệnh schizophrenia là tâm thần phân loạn, và bị drug-induced psychosis là bệnh ảo tưởng do dùng những cái thuốc lắc.
Dạ, vậy thì theo chị, những cái dấu hiệu gì cho thấy là một người đang phải gánh chịu cái sự rối loạn về những căn bệnh tâm thần mà chị vừa kể à?
Cái đó là những cái dấu hiệu đó là người đó có những cái ảo tưởng, và ngoài cái chuyện ảo tưởng ra, hiện tượng khác có thể là người ta sẽ bị ảo giác, người ta sẽ nghe tiếng nói, dù là không có ai ở trong nhà, họ vẫn nghe tiếng nói. Và có người thì họ đâm ra gọi là paranoid, thì họ nghĩ là những người xung quanh muốn hại họ, họ nghĩ là gia đình có thể bỏ thuốc độc vào đồ ăn, hoặc là họ nghĩ là khi mà họ có tivi thì những cái tivi radio sẽ nói về họ, nói về cuộc đời của họ. Cái đó là những triệu chứng mà họ bị bệnh tâm thần. Có một triệu chứng khác nữa là do cái hành động của họ. Hành động của họ trở thành khác lạ đi. Mới đầu thì họ sẽ rút vô trong phòng. Họ ít nói, không chịu giao tiếp với người khác. Và sau đó họ có những cái hành động lạ lùng. Chẳng hạn như nửa đêm trời nóng thì họ mặc nhiều quần áo. Hoặc là trời lạnh mà họ không chịu mặc quần áo đầy đủ. Rồi họ buổi tối thì thay vì ngủ thì họ lại thức. Đi vòng vòng nhà. Rồi họ hay nói nhảm. Có nhiều khi họ có những cái sự nghĩ lạ. Có những người bệnh nhân họ nghĩ ăn gà là không được, thì ăn gà là một cái tội gì đó. Dù là không có một cái religion nào mà bắt họ không ăn gà cả. Nhưng mà họ có những cái ý nghĩ lạ lùng như vậy. Cũng có cái triệu chứng nữa là họ có thể là họ giống như là họ buồn hoặc là họ quá vui la hét.
Như vậy theo chị biết thì tại Úc, những bệnh nhân mà mắc căn bệnh này thì ở lứa tuổi nào nhiều nhất hả chị?
Lúc mới bắt đầu bệnh á, thì thường thường là nam á, thì phát bệnh sớm hơn. Có thể có những cái triệu chứng bị mắc bệnh này lúc khoảng dậy thì, khoảng 14-15 tuổi thì có những cái triệu chứng rất là nhẹ, là có thay đổi tính tình, thành ra rất khó cho gia đình nhận ra. Chỉ là thay đổi tính tình thôi, nhưng mà dần dần sau khoảng 19-20 thì mới có những cái triệu chứng rõ ràng hơn, là có những cái ảo tưởng và ảo giác. Còn người phụ nữ thì cái bệnh nó phát sau chậm hơn, và lúc đó nó phát là khoảng chừng 20, 21, 22. Nhưng mà nếu mà đến tới bệnh viện mà chữa bệnh á, thì thấy cái lớp tuổi lớn hơn, là vì lúc mười mấy tuổi cho đến lúc 20 mấy tuổi đó thì người ta gia đình thường không phát hiện ra, cái bệnh nó vẫn còn nhẹ. Thường thường khi tới nhà thương thì bệnh rất nặng rồi, bệnh nhân đã thường là bị bệnh rất nhiều năm rồi.
Vậy nhiều năm như chị nói thì khoảng bao nhiêu năm để cái căn bệnh này từ lúc mà bắt đầu phát cho đến lúc mà trở nên trầm trọng phải đi bác sĩ?
Thường thường khi tới nhà thương rồi đó là khoảng ít nhất cũng là 1-2 năm rồi họ mới tới nhà thương. Thì cái lúc đó là nó cũng là hơi trễ rồi. Có những người là 5-6 năm, 10 năm họ mới tới nhà thương để mà chữa bệnh. Thì cái bệnh mà mình chữa càng trễ thì cái bệnh nó càng tai hại cho cái người bệnh và khó chữa hơn.
Vậy theo chị thì những cái người mà bị rối loạn tâm thần này, họ có gây ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh nhiều không chị?
Đó, bệnh tâm thần rất là tai hại, vì nó làm cho chính bệnh nhân là phải chịu đựng, phải khổ với cái bệnh của mình. Nhưng mà những người xung quanh, nhất là những người cha mẹ, anh chị em là những người chịu đựng nhiều nhất. Vì những cái hành động kỳ cục của họ, những cái hành động họ có trở thành aggressive, họ có thể có những cái hành động bất thường làm cho gia đình rất là buồn lòng và lo lắng, và cũng như là gia đình cũng bị họ đánh đập hoặc là la hét. Thành ra nó có tai hại rất lớn cho cái người thân của những người bệnh tâm thần.
Trong một cái bài báo, giáo sư hàng đầu về y khoa tâm thần của Úc là giáo sư Patrick McCrory có nói con số những kẻ giết người vì bị rối loạn tâm thần thì ngày càng tăng lên. Nhưng mà tại sao có nhiều người họ mắc bệnh này đó thì họ lại có xu hướng là tự tử, trong khi nhiều người khác thì là có xu hướng là giết người, thì y khoa có giải thích được chuyện này không chị?
Không có cái giải thích được, là tại vì tùy theo cái căn bệnh và tùy theo cái ảo tưởng của họ. Có những người họ muốn tự tử, nếu mà ảo tưởng của họ nghĩ là họ là người tồi bại hoặc là họ bị gia đình tra tấn, thì họ có những cái ý nghĩ tự tử vì họ thất vọng, họ bị tuyệt vọng. Tùy theo cái ảo tưởng, có những cái ảo tưởng nó làm cho mình cảm thấy tuyệt vọng thì bệnh nhân sẽ nghĩ đến chuyện tự tử, và có những cái ảo tưởng thì nó làm cho mình đi giết người. Cái vấn đề mà cái violence mà nó càng ngày càng tăng lên, cái số mà người ta giết người tăng lên, cái đó là tại vì thời nay người ta có cái thuốc lắc, cái thuốc amphetamine. Cái thuốc amphetamine khi mà mình uống vô là một người bình thường, nó vẫn có thể gây ra cho người đó bị ảo tưởng, bị ảo giác, và nó gây cho cái người dùng thuốc á trở thành rất là violent, rất là hung hăng. Và cái thuốc amphetamine thì nó chỉ mới bị khoảng chừng 10 năm nay. Trước đó là thứ heroin. Heroin thì nó không có làm cho người ta dữ. Khi mà cái người dùng heroin, họ dùng heroin xong á, là họ chỉ có buồn ngủ và họ trở thành người rất là hiền. Còn cái người dùng amphetamine, họ dùng amphetamine rồi á, thì họ trở thành rất là dữ dằn và họ có một cái sức mạnh lạ thường khi mà họ dùng amphetamine. Thành ra vừa gây ra ảo tưởng, ảo giác và vừa làm cho cái người hung hăng, dữ và mạnh mẽ, thành ra nó gây ra tác hại rất là nhiều. Thành ra cái đó là cái vấn đề mà tại sao cái số người mà giết người vì bị ảo giác, ảo tưởng đó, nó tăng lên, là vì xã hội bị cái vấn đề là thuốc amphetamine abuse lên quá cao. Vì cái vấn đề đó mà nó trở thành rất là khó chữa, là vì khi mà mình uống amphetamine thì mình bị ảo giác, ảo tưởng, nhưng mà chỉ mấy ngày sau thì lại trở lại bình thường. Khi mà mình mới dùng amphetamine, nếu mà mình dùng amphetamine liên tục thì mình sẽ bị ảo tưởng và ảo giác liên tục. Và nếu mình dùng lâu năm rồi thì khi mà mình dừng cái thuốc amphetamine, có thể là những cái ảo giác, ảo tưởng nó không có hết. Và gia đình rất là khó biết được là phải làm sao. Mà cái vấn đề là khi mà người ta dùng thuốc amphetamine á, thì họ bị gây ảo tưởng và ảo giác như vậy, họ đến nhà thương thì chỉ có 1-2 ngày sau cái ảo tưởng ảo giác của họ nó hết, tự động nó hết khi mà cái thuốc amphetamine nó ra khỏi người của họ, thì bác sĩ không có cái quyền mà bắt họ ở lại nhà thương. Cái đó là cái luật ở tại Úc, nó không cho mình giữ cái người mà chỉ bị gọi là drug-induced psychosis, mình không giữ họ được lâu. Nhưng mà cái vấn đề là khi bác sĩ cho bệnh nhân xuất viện á, thì nếu mà họ không dùng cái thuốc amphetamine nữa thì họ sẽ không có sao nữa, họ trở lại bình thường. Nhưng mà với bệnh nhân, coi như là hầu hết bệnh nhân xuất viện rồi thì họ lại dùng amphetamine nữa, họ dùng nữa là họ bệnh nữa. Mà họ cứ làm như vậy hoài á, thì dần dần họ dừng, dù là họ dừng cái amphetamine, họ vẫn bị ảo giác và ảo tưởng. Thế nó trở thành rất là khó để mà chữa và rất khó để detect. Bởi vậy nên người Melbourne đang có muốn cho chính phủ ra cái luật đó, là bắt những người dùng drug abuse, bắt họ phải ở trong nhà thương, cho nhà thương có quyền giữ họ, không cho họ xuất viện.
Vậy là bác sĩ cho rằng có một mối liên quan giữa cái bệnh di chứng rối loạn tâm thần với khả năng mà những người bệnh nhân này dùng cái thuốc lắc đó thì rất là cao, đúng không hả bác sĩ?
Đúng rồi, tại vì cái khi mà mình không có bệnh hay là mình không có một cái lý do gì để mà bệnh tâm thần, mình xài thuốc lắc mình cũng có thể sẽ trở thành bệnh tâm thần. Nhưng mà cái người mà có bệnh tâm thần là do family history, là do di truyền xuống mà họ bị tâm thần, thì những cái người đó cũng cái coi như 50% của họ dùng những cái thuốc amphetamine, những cái thuốc alcohol, marijuana để mà chữa bệnh cho họ. Thành ra gọi là chicken and egg đó, là tại vì họ bệnh nên họ dùng thuốc, hay là tại họ dùng thuốc mà làm cho họ bệnh. Thì có khi mà cái người bệnh tâm thần thì họ dùng thuốc substance abuse rất là nhiều, 50%. Thành ra khi mà mình dùng những cái thuốc substance abuse đó, nó làm cho cái bệnh tâm thần của mình nặng hơn. Cái đó là rất là phổ biến, cái substance abuse, cái họ dùng cái thuốc amphetamine, marijuana. Bây giờ rất nhiều người dùng vì amphetamine rất là rẻ tiền, chỉ có 1-2 đồng thôi. Thành ra ngay cả trẻ nít cũng có thể mua những cái viên thuốc này, cũng như marijuana thì cũng có 5-10 đồng. Thành ra cái đó trở thành tệ hại của xã hội. Đến những cái vùng nghèo thì sẽ thấy trên đường có rất là nhiều cái thuốc này, và những em trẻ xài những cái thuốc này rất là nhiều. Thành ra cái tệ hại của cái marijuana với lại cái thuốc lắc nó rất là tệ hại. Vì nếu mà nhớ lại những năm thập niên 60 thì người ta dùng marijuana, cái thời đó là marijuana nó gọi là free love. Cái thời thập niên 60 thì người ta experiment với lại marijuana. Nhưng mà cái marijuana vào thập niên 60 á, nó chỉ là marijuana nhẹ thôi. Thành ra những cha mẹ lớn lên trong cái thời đó thì nghĩ marijuana nó không có hại. Cái đó là một cái lầm tưởng của giới cha mẹ. Và vì họ nghĩ là nó không có hại nên họ không có coi con cái cho kỹ, họ không có giúp con cái để mà tránh cái marijuana. Cái marijuana ngày nay nó rất là nặng, vì những cái người mà trồng marijuana họ dùng gọi là hydroponic, cái cần sa nó rất là nặng, và khi hút vô thì nó sẽ gây ra cái bệnh rối loạn tâm thần.
Theo cái sự quan sát của chị thì chị thấy là trong cái cộng đồng người Việt của mình có nhiều bệnh nhân trẻ và nhiều bệnh nhân khác ở lứa tuổi khác mắc cái căn bệnh này không chị?
Cái đó có. Người Việt của mình thì cũng như, giống như những giới trẻ của Úc thôi, không bị hơn người Úc, chỉ bệnh giống như người Úc thôi, theo cái ratio của người Úc thôi. Chứ cũng không có phải là mình có cái một cái ratio gì khác với lại người Úc tại đây. Vì những đứa trẻ lớn lên tại đây, sinh ra tại đây, và nó cũng có những cái incident of drug use giống y hệt như những người Úc tại đây thôi. Những người bị bệnh này thường thường là tại vì họ ở những cái khu nghèo hơn và dùng nhiều cái thuốc lắc nhiều hơn.
Dạ, lúc nãy chị có nói đến là những cái incident để dẫn đến cái căn bệnh này, thì ngoài cái việc ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh và họ phải dùng nhiều cái loại thuốc lắc thì dẫn đến căn bệnh này, ngoài ra còn những cái incident nào xảy ra mà theo chị là có thể gây ra cái nguy cơ của căn bệnh này hả chị?
Cái lý do mà gây ra căn bệnh này ở ngoài cái drug abuse là do di truyền. Thường thường là nếu mà cha mẹ, ông bà, anh chị em bị bệnh này á, thì nó là bệnh di truyền. Nói như vậy là 50% nghĩa là genetic, nó chỉ là khoảng lên tới khoảng 50%. Còn bao nhiêu nữa đó là do cái environment. Thì cái environment đó là gọi là nếu mà mình bị stress nhiều hơn thì mình nó dễ gây bệnh hơn. Thì bệnh tâm thần với lại stress nó cũng giống như là đường với lại bệnh tiểu đường như vậy đó.
Bệnh nhân tâm thần, nhất là những bệnh nhân trẻ tuổi, thì có dễ dàng tìm được cái nơi chữa trị kịp thời tại Úc không hả chị?
Có rất nhiều nơi để mà gia đình có thể đem bệnh nhân tới. Nếu mà lớp trẻ thì có bác sĩ Pat McCrory, ông mở cái Headspace. Và ngoài cái Headspace ra thì gọi là Local Mental Health Team. Local Mental Health Team cũng có thể giúp đỡ được để mà chữa bệnh này. Và ngoài cái đó ra là cũng có bác sĩ gia đình và có những bác sĩ tâm thần làm tư, những bác sĩ tư cũng chữa được bệnh này. Nhất là cái lúc mà nó còn sớm. Đến cả bác sĩ GP, bác sĩ gia đình. Tại vì bác sĩ gia đình thì tất cả mọi người đều quen và trước giờ vẫn đi bác sĩ gia đình. Tất cả mọi bác sĩ gia đình đều biết về cái bệnh này và có thể giúp cho gia đình đi tìm những cái nơi thích hợp để mà chữa bệnh. Thành ra bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho local mental health team, có thể giới thiệu cho bác sĩ tâm thần tư nhân, cũng như là cũng có thể giới thiệu qua Headspace. Nhưng mà ngay cả bệnh nhân và gia đình có thể đi thẳng tới Headspace và local mental health team. Nhưng mà nếu mà lẹ nhất là mình đến gặp bác sĩ gia đình, thì cái đó là tất cả mọi người đều quen biết.